là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ban chỉ đạo khu vực thủ quân khu 2 kiểm tra ban chỉ đạo khu vực thủ tỉnh Yên Bái sau 5 năm thực hiện nghị định số 21 của chính phủ về khu vực thủ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai giải pháp quản lý chất lượng chế biến và phát triển thị trường chè.
Trên địa bàn huyện Yên Bình vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một trẻ tử vong.
Tiếp đó trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về những mô hình tiêu biểu do cựu chiến binh huyện Yên Bình làm chủ.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam do ông Brian O'Lemekindon, tham tán, trưởng ban phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là ông tham tán tại Việt Nam đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Canada và mối quan hệ giữa tỉnh Yên Bái với các doanh nghiệp của Canada. Dự án thúc đẩy sự chống chịu, tính bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Yên Bái Sprint là minh chứng cho điều đó. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã nhấn mạnh về ý nghĩa của dự án Sprint tại tỉnh Yên Bái, mong muốn Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Yên Bái trong triển khai dự án để dự án thực sự mang lại hiệu quả để các địa phương và người dân trong vùng thụ hưởng. Mong muốn trong thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận được nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ của Canada tài trợ vào địa bàn các huyện vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội như y tế, giáo dục, nông nghiệp nông thôn. Thay mặt đoàn công tác, tham tán trưởng ban phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn. Ông hứa sẽ cùng với đồng nghiệp tại đại sứ quán thúc đẩy triển khai dự án sớm và hiệu quả nhất. Sáng nay, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ quân khu 2 đã kiểm tra kết quả sau 5 năm thực hiện nghị định số 21 của chính phủ về khu vực phòng thủ. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn công tác quân khu 2 đã tiến hành kiểm tra Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo, kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trong 5 năm qua. Theo đó, trong những năm qua, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh quán triệt triển khai nghiêm túc nghị quyết số 28 khóa 10 của Bộ Chính trị, nghị định 21 của Chính phủ, thông tư số 41 của Bộ Quốc phòng, chỉ đạo hướng dẫn các sở ban ngành và địa phương xây dựng quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội phù hợp với các phương án tác chiến phòng thủ. Trong đó phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng an ninh là trọng yếu. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên và tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh có chiều sâu, chỉ đạo điều hành thống nhất hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chất lượng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên. Thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về thực hiện nghị định 21 của Chính phủ, lãnh đạo quân khu 2 đề nghị ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái tiếp tục nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ sát với từng cơ quan đơn vị địa phương. Trong đó xác định rõ 3 thành tố: xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần văn hóa xã hội là then chốt, tiềm lực kinh tế là trung tâm, tiềm lực quốc phòng an ninh là trọng yếu. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức đúng, xác định rõ vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng chiến lược khu vực phòng thủ. Song song với đó cần đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, tạo nguồn lực quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ theo phương châm phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân gắn liền với tiềm lực quốc phòng an ninh. Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái cần phát huy vai trò nòng cốt
của lực lượng vũ trang trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách quân sự cấp cơ sở có đủ trình độ, năng lực để tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.
Ngày 25 tháng 6, Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý chất lượng chế biến và phát triển thị trường chè trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2023, Yên Bái có trên 7.400 hectare chè. Sản lượng chè búp tươi đạt gần 70.000 tấn, giá trị ước đạt trên 300 tỷ đồng. Đã có 626,3 hectare chè được chứng nhận theo các tiêu chuẩn hữu cơ RA Việt Gáp. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 73 cơ sở sản xuất chế biến chè, trong đó có 56 cơ sở đang hoạt động. Có 25 sản phẩm chè đạt OCOP. Sản phẩm chè chủ yếu được tiêu thụ thông qua Tổng Công ty Chè Việt Nam, Hiệp hội Chè và các đơn vị trung gian xuất khẩu trực tiếp và ủy thác còn ở mức thấp. Một số chính sách hỗ trợ phát triển chè đã được triển khai hiệu quả, trong đó có Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất chè vùng cao liên kết theo chuỗi giá trị. Một số doanh nghiệp đã quan tâm cải tạo liên kết phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư thiết bị và tăng cường xúc tiến thương mại hướng tới sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường. Công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong chế biến chè luôn được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, nhận thức về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất chế biến kinh doanh chè của các cơ sở đã được nâng lên rõ rệt. Tại hội nghị, các đại biểu đã đối thoại, trao đổi, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó tập trung vào vấn đề nguyên liệu chế biến, phụ gia, phát triển thị trường và một số quy định so với tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu khách hàng, công tác quản lý, phối hợp thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thị trường chè, vấn đề vùng nguyên liệu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong sản xuất chè, công tác quản lý phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến chè trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng chè của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới, đồng thời mong muốn được tiếp cận các công nghệ mới trong trồng, chăm sóc, chế biến và sản xuất chè, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Theo kết quả đánh giá, sau khi khảo sát điều tra về chỉ số cải cách hành chính đối với các sở ban ngành của tỉnh năm 2023, có 9 đơn vị đạt kết quả trên 90%, 9 đơn vị đạt kết quả từ 80 đến dưới 90%. Văn phòng Ủy ban dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông là hai đơn vị đạt số điểm cao nhất. Một đơn vị đạt kết quả dưới 80%, đó là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 cũng cho thấy có sự chênh lệch cao giữa các đơn vị. Tỷ lệ chênh lệch giữa đơn vị đứng đầu và cuối bảng xếp hạng là gần 16%. Bên cạnh những sở ban ngành có nhiều nỗ lực để cải cách hành chính, tăng bậc xếp hạng như Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Kế hoạch Đầu tư, thì cũng có những sở ban ngành đã bị tụt nhanh trên bảng xếp hạng. Đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải kết quả năm 2023 tụt 12 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2022. Đặc biệt, đối với lĩnh vực cải cách chế độ công vụ, Sở Giao thông Vận tải là một trong hai đơn vị có số điểm thấp nhất. Đối với lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành, Văn phòng Ủy ban dân tỉnh và Sở Nội vụ đã đạt số điểm tối đa. Đối với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính có 4 đơn vị đạt điểm tối đa là Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Thông tin Truyền thông và Văn phòng Ủy ban dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp cùng các nhà tài trợ là Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức khánh thành trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Lương Thị Lưu ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà xây hơn 65m², tổng trị giá 200 triệu đồng đã được hoàn thành. Từ đầu năm đến nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã huy động được gần 2 tỷ đồng làm 23 ngôi nhà cho thân nhân gia đình liệt sĩ có khó khăn về nhà ở, số tiền từ 50 triệu đến 150 triệu đồng một nhà. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 17 giờ 25 phút ngày 24 tháng 6 trên địa bàn xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một trẻ tử vong. Nạn nhân là em PDH, sinh năm 2009, có hộ khẩu thường trú tại thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Yên Bình. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, nguyên nhân xảy ra vụ đuối nước đau lòng này là do vào thời điểm trên, em H cùng với 4 em khác trong thôn đã rủ nhau lên bờ đập tắm. Sau đó em H đã không may bị đuối nước dẫn đến tử vong. Thi thể của Hát đã được người dân tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đáng tiếc xảy ra một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý trẻ trong dịp hè. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định sẽ phản ứng lại đòn trừng phạt mới của Liên minh châu Âu EU nhằm vào nước này. Bộ Ngoại giao Nga gọi các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên minh châu EU là bất hợp pháp và cho biết đã mở rộng đáng kể danh sách đen những người bị cấm nhập cảnh Nga. Trước đó, các nước EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 14 đối với Nga nhằm mục đích đánh vào hoạt động xuất khẩu khí đốt của Nga. Gói trừng phạt thứ 14 của EU đối với Nga bao gồm lệnh cấm các công ty xuất khẩu khí đốt từ Nga, sử dụng các cảng của khối để chuyển khí đốt giữa các tàu chở dầu lớn và các tàu nhỏ hơn dành cho các nước thứ ba, nhưng không có lệnh cấm hoàn toàn đối với các quốc gia EU mua nhiên liệu. Gói trừng phạt mới cũng cung cấp cho Liên minh châu Âu nhiều công cụ hơn để ngăn chặn việc lách luật trừng phạt, cũng như nhằm mục tiêu vào thêm 116 cá nhân và tổ chức. Gói trừng phạt mới của EU sẽ có hiệu lực sau thời gian chuyển tiếp kéo dài 9 tháng. Đây cũng là lần đầu tiên Liên minh châu Âu ban hành lệnh trừng phạt đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng, loại hàng hóa mà một số quốc gia thành viên của khối vẫn tiếp tục mua từ Nga, bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba.
Các quan chức Nga thông báo Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATAK chứa đầu đạn nhằm vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea, khiến 4 người chết và hơn 150 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 4 tên lửa ATAK đã bị lực lượng phòng không đánh chặn, trong khi tên lửa thứ 5 đã chạy khỏi quỹ đạo cuối cùng và kích nổ đầu đạn chùm trên bãi biển đông đúc ở thành phố Sevastopol. Giới chức Nga quy trách nhiệm cho Mỹ, cáo buộc nước này đã tạo điều kiện cho cuộc tấn công bằng tên lửa khủng bố có chủ đích. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công nhưng không nêu chi tiết. Điện Kremlin cho hay Tổng thống Nga Putin đã liên lạc thường xuyên với quân đội sau vụ tấn công.
Ngày 4 tháng 6, quân đội Israel đã tiến hành nhiều đợt tấn công sang phía bên kia biên giới tạm thời Liban-Israel và thung lũng BK phía đông Liban. Lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố đã tấn công các điểm triển khai quân sự của Israel và các mục tiêu khác dọc biên giới tạm thời. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel cho biết phía Israel ở biên giới tạm thời Israel-Liban đã bị tấn công nhiều lần từ phía Liban. Quân đội Israel đã bắn hạ một mục tiêu trên không bị nghi là máy bay không người lái và tiến hành nhiều cuộc tấn công vào cơ sở tầng vũ trang của Hezbollah và các mục tiêu khác ở Liban.
Ngày 24 tháng 6, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã đưa ra báo cáo cho biết Sudan tiếp tục bất ổn và tình hình nhân đạo tiếp tục xấu đi. Trong 3 tháng qua, các cuộc giao tranh giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự Sudan ở thành phố Fasé, thủ phủ bang Darfur, đã buộc 143.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa. Báo cáo chỉ ra rằng số người di tản trong nước ở Sudan thì vượt quá 11 triệu, xấp xỉ 1,5 tổng dân số cả nước. Trong số đó, 2,8 triệu người đã đi di tản trước khi xung đột nổ ra vào tháng 4 năm ngoái và 7,3 triệu người khác phải đi sơ tán trong hơn một năm sau khi bất ổn bùng nổ. Báo cáo trích dẫn dữ liệu từ dự án cơ sở dữ liệu và sự kiện và địa điểm xung đột vũ trang, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào các hoạt động xung đột toàn cầu, cho thấy xung đột vũ trang ở Sudan đã khiến 16.650 người thiệt mạng.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh huyện Yên Bình đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực giúp hội viên vươn lên, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, góp phần đưa quê hương Yên Bình ngày càng trở nên miền quê đáng sống.
Với hơn 34 năm phục vụ trong quân ngũ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về quê hương, phát huy bản chất, truyền thống của người lính Cụ Hồ, tích cực tham gia phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh Đoàn Xuân Thành ở tổ dân phố 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã cùng gia đình quyết tâm vượt khó làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Năm 2013, gia đình ông Thành bắt tay vào trồng sắn cao sản và một số loại cây trồng khác, song cho thu nhập không cao, đời sống vẫn khá khó khăn. Nhận thấy quế là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao mà một số địa phương trong tỉnh đã đưa vào trồng và khẳng định hiệu quả, cựu chiến binh Đào Xuân Thành quyết định chuyển đổi sang trồng quế, đồng thời đào đắp ao để thả cá và cho nuôi gia cầm. Cựu chiến binh Đào Xuân Thành, tổ dân phố 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
nghỉ hưu thì thực ra là sức khỏe vẫn còn, nên là anh em thì về vẫn tiếp tục lao động. Sau khi có cái chủ trương là thành lập cái tổ hợp tác của cựu chiến binh, là anh em tôi cũng có cái hội ý, xong là bàn bạc với nhau thì cái mô hình là nông lâm tổng hợp, rồi là trồng rừng này, nuôi cá này, nuôi lợn này, nuôi gà. Hiệu quả cái mô hình kinh tế này được cái là được liên kết số cho trong cái hội viên với nhau, đấy là một cái rất là, thế có thể là trao đổi với nhau để cái cách làm ăn phát triển kinh tế, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, có thể tương trợ giúp đỡ nhau trong cái lúc là khó khăn, đồng đội mình khó khăn, có thể là mình không nhiều thì ít thì mình cũng có là 5-3 triệu mình giúp đỡ nhau cho vay, hoặc là không lãi, cứ lấy ví dụ thế, thì nó rất là tạo điều kiện cho nhau, mà hai nó gắn bó hơn, anh em được có cái gắn bó hơn.
Không dừng lại ở thành công bước đầu, để giúp các hội viên cựu chiến binh cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Năm 2018, cựu chiến binh Đào Xuân Thành đã thành lập tổ hợp tác trồng rừng gồm 7 thành viên cùng làm kinh tế. Đến nay tổ hợp tác đã trồng được trên 8 hectare quế, 2 hectare tre măng Bắc Độ và một số cây trồng có giá trị khác với doanh thu mỗi năm đạt trên 500 triệu đồng. Hiện tại tổ hợp tác không những tạo việc làm ổn định cho các thành viên và người lao động là con em hội viên cựu chiến binh mà còn mang về thu nhập thời vụ cho hàng chục lao động địa phương. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng, tổ dân phố 6 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Qua thời gian làm thì chúng tôi thấy cái hiệu quả nó có mang lại rất cao, trong khi đó là giúp đỡ anh em đấy trong đồng đội những lúc khó khăn. Đấy, lúc khó khăn thì có thể là cần đồng tiền vốn ở trong tổ hợp tác có thì cũng giúp đỡ cho anh em hay cho đồng đội vay đấy để không lấy lãi để làm kinh tế. Đấy, thế và trong tổ hợp tác chúng tôi thấy những cái đó là lợi ích thực tế nên anh em tôi động viên nhau tham gia để làm cái tổ hợp tác của cựu chiến binh. Đấy là luôn luôn là mang tính chất là anh bộ đội Cụ Hồ luôn đi đầu trong mọi cái khó khăn và nhiệm vụ của địa phương.
Để có được công ty du lịch sinh thái Ruby hàng ngày đón tiếp và phục vụ hàng trăm lượt khách du lịch như ngày hôm nay, ít ai biết được người cựu chiến binh Trần Văn Hùng, cư trú tại tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã phải vất vả mưu sinh từ nghề đốn củi, đốn nứa, trồng rừng, đan giọ tôm trên hồ Thác Bà. Vốn là người đam mê kinh doanh và nhận thấy tiềm năng du lịch hồ Thác Bà ngày càng phát triển. Năm 2011, cựu chiến binh Trần Văn Hùng đã đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Ruby, kinh doanh các dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, tham quan hồ Thác Bà. Trải qua quá trình phát triển, đến nay công ty cổ phần thương mại và du lịch hồ Thác Bà do cựu chiến binh Trần Văn Hùng làm chủ, mỗi năm đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng, tạo thu nhập cho người lao động từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Cựu chiến binh Trần Văn Hùng, tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
"Quá trình mà tôi vào trong hồ Thác Bà thì hai bàn tay trắng, có nghĩa là người lính thì là khi trở về địa phương mà công ty thì giải thể, thì khi ra hồ ấy là đánh giọ tôm và đánh lưới để kiếm sống. Thế và dần dần là trồng rừng rồi trồng sắn, rồi nhân dần ra và tôi đi làm thuê rất là nhiều. Ví dụ là thuê khai thác đá, rồi thuê xây dựng, rồi là buôn gỗ. Thế từ đó thì là xong đó là nuôi được cái quá trình là khoảng độ gần 20 năm. Thì được khai thác gỗ rừng, rồi dần dần thì mới đầu tư vào. Thì đương nhiên là cái quá trình thì về phát triển du lịch thì mình là người làm sớm nhất, làm đầu tiên. Cho nên là thứ nhất là lượng khách rồi cũng như là đầu tư rồi tiền bạc thời điểm bây giờ rất khó khăn. Thế bằng cái quyết tâm thì chắt chiu rồi gia đình cũng làm tiết kiệm từng bước và làm dần. Cho đến ngày hôm nay thì cũng có một cái cơ sở cơ bản cũng đáp ứng được khoảng độ 200 người trên ngày để phục vụ khách đi ra hồ Thác Bà cũng như là ăn uống."
Để phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lan tỏa sâu rộng, thời gian qua, Hội cựu chiến binh thị trấn Yên Bình đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Hội luôn tạo điều kiện hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương. Cùng với đó, hội còn thường xuyên động viên nêu cao tinh thần, ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, sớm thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Cựu chiến binh Đào Đức Hậu, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
"Thì chúng tôi đã phát triển được hai cái tổ hợp tác, đặc biệt là tổ hợp tác về phát triển dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, chúng tôi đặt tên là như vậy. Thì ở đây là các đồng chí làm các cái việc là như là phát triển đồi rừng này, nuôi cá này, rồi chăn nuôi này. Thế đó là gọi là mình cứ gọi là cái mô hình là vườn ao chuồng. Thế thì nó đơn giản như vậy thôi. Thì qua cái hai năm mấy năm thực hiện thì tôi thấy là có nó rất là hiệu quả. Đấy, anh em cùng nhau nhúc mà nhàn rỗi cho công việc khác ấy, thì tập trung vào là trồng rừng, rồi thì chăn nuôi cá, chăn nuôi lợn gà, thì đã tạo được cái nhiều cái sản phẩm cũng như là giúp cho cái thu nhập của từng hộ gia đình hội viên chúng tôi là đã được nâng lên."
Hiện nay Hội cựu chiến binh Yên Bình có 25 cơ sở hội với trên 5.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Với tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, hàng năm các cấp hội đã chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức gần 100 lớp tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi với trên 2.000 lượt hội viên tham gia. Cùng với đó, hội còn huy động hàng ngàn ngày công thực hiện phong trào ngày vì đồng đội, xây dựng quỹ ấm tình đồng đội, giúp nhau ngày công lao động, giống cây trồng vật nuôi. Để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua 64 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 2.592 hộ vay vốn với số tiền trên 133 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Hàng năm các hội viên giúp nhau trên 1.000 ngày công lao động, hỗ trợ hàng nghìn cây con giống không lấy lãi, vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp giúp đỡ từ 5 đến 10 gia đình hội viên xóa nhà rột nát với số tiền trên 500 triệu đồng. Bằng những chương trình hành động và những phần việc thiết thực cụ thể, mỗi năm đã có gần 100 hộ hội viên thoát nghèo bền vững. Ông Vũ Văn Huyền, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình cho biết.
Thế còn các cái giải pháp mà đặc biệt là trong cái thời gian tới thì đối với hội viên hội cựu chiến binh thì trong cái tỷ lệ hộ nghèo thì cũng còn khoảng hơn 90 hộ. Đấy, cho nên là đặc biệt là trong thời gian tới thì muốn phát triển tốt được cái kinh tế xóa đói giảm nghèo thì đặc biệt hội cựu chiến binh, thường trực hội cựu chiến binh huyện sẽ có những cái giải pháp là một là phối hợp, một động viên là hội viên hội cựu chiến binh các xã thị trấn mà giúp đỡ nhau, động viên nhau để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, dẫn đến làm giàu hợp pháp. Đấy, thì giải pháp đầu tiên là thứ nhất là phải động viên, hai là có những giải pháp ví dụ là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội của huyện để tăng cường cái nguồn vốn cho hội viên hội cựu chiến binh được tiếp cận với những cái nguồn vốn của chính sách xã hội để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, mà đặc biệt là trong thời gian tới, mà đặc biệt trong năm nay là huyện này cũng là về đích nông thôn mới, cho nên là những cái nội dung này, những cái tỷ lệ này cần phải giảm nhanh, và đặc biệt là trong hội viên hội cựu chiến binh là những hội viên là tiên phong, cơ bản là tiên phong đi đầu trong mọi cái việc tham mưu giúp việc rồi để cho địa phương là bề nông thôn mới trong năm nay là có những cái hiệu quả cao nhất.
Để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp hội tập trung củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội viên nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực gắn với đẩy mạnh tập huấn, cung cấp kiến thức và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho cán bộ hội viên. Phát huy các mô hình hay, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương không ngừng phát triển.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tại bảng D Copa America, Colombia có kết quả như ý trước Paraguay trong ngày James Rodriguez chơi xuất sắc. Colombia có hiệp đấu thứ nhất diễn ra khá suôn sẻ trước Paraguay. Phút 32 họ mở tỷ số khi James Rodriguez tạt bóng chính xác để Munoz đánh đầu thung lưới đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, sang đến phút 42, James Rodriguez lại ghi dấu ấn lớn. Cựu sao Real Madrid dọn cỗ để Lerma nhân đôi cách biệt. Việc có lợi thế dẫn hai bàn trong hiệp 1 khiến Colombia tỏ ra chủ quan trong hiệp 2. Để rồi điều gì cũng phải đến. Phút 69, Enciso ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Paraguay. Thời gian còn lại của trận đấu, Colombia và Paraguay có nhiều tình huống ăn miếng trả miếng đáng chú ý. Tuy nhiên không có bàn thắng được ghi thêm. Chung cuộc, Colombia đánh bại Paraguay với tỷ số 2-1 để có ngày ra quân Copa America 2024 trọn vẹn. Ở một cặp đấu khác, Brazil và Costa Rica đã cầm hòa nhau trong một trận cầu không bàn thắng. Chuyển sang diễn biến Euro 2024, Croatia đối đầu với Italia ở lượt đấu cuối vòng bảng với nhiệm vụ buộc phải thắng. Trong khi thầy trò huấn luyện viên Paletti chỉ cần một trận hòa là giành quyền đi tiếp. Croatia là đội chủ động dâng lên tấn công. Thủ thành Donnarumma sớm phải trổ tài sau cú sút của Susic. Italia nhận ra cách phòng ngự tốt nhất là tấn công nên sớm đòi lại thế trận. Họ có một vài cơ hội ngon ăn nhưng thủ thành Livakovic đã chơi hay giúp Croatia thoát thua. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Croatia sớm thay người để bổ sung hàng công. Phút 52, hậu vệ Italia để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài đã cho Croatia hưởng phạt đền sau khi xem lại băng hình. Trên chấm 11m, Modric lại không thắng được thủ thành Donnarumma. Thế nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó, ngay tình huống tấn công sau, Modric có mặt đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Tới lúc này Italia buộc phải dồn lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên Croatia chơi phòng thủ kín khiến Italia không thể đẩy nhanh tốc độ. Tưởng như nỗ lực của đội bóng áo xanh sẽ không được đền đáp, bất ngờ lại tới đúng phút bù giờ cuối cùng. Calafiori độc diễn từ giữa sân rồi truyền cho Zaccagni cứa lòng tuyệt đẹp
đem về bàn gỡ hòa cho Italia. Trọng tài nổi còi hết giờ sau đó để ấn định trận cầu kịch tính. Tại bảng B, khoảnh khắc bùng nổ ở phút 13 đã định đoạt số phận của trận đấu trên sân vận động Dusseldorf Arena. Phút 13, Ferran Torres mở tỷ số từ pha triển khai tấn công bài bản từ tuyến dưới. Bước sang hiệp 2, ban huấn luyện Albany thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự và phần nào giúp thế trận cải thiện. Phía đối diện, huấn luyện viên Luis de la Fuente lần lượt tung Morata, Yaman vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho Tây Ban Nha. Dù vậy, không có bàn thắng nào xuất hiện trong hiệp 2. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên vì sức khỏe tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.